Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ hai, ngày 16 tháng 12 năm 2019, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo. Tiếp đến là bài thời sự. Trình bày bài giảng của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trong thánh lễ khai mạc sứ vụ mục tử tại Tổng giáo phận Sài Gòn của Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng. Kế đó là tiết mục học hỏi phụng vụ và sau cùng là mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Hòa bình Thế giới 2020. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu và những người thiện chí vượt thắng thái độ sợ hãi thường là nguồn mạch sinh ra xung đột. Hãy kiến tạo nền văn hóa gặp gỡ giữa anh chị em để phá vỡ thứ văn hóa đe dọa, nỗ lực sống tình huynh đệ đại đồng như con cái của cùng một cha trên trời. Đó là con đường dẫn đến hòa bình. Những ý tưởng và lời kêu gọi trên đây được Đức Thánh Cha Francisco trình bày trong sứ điệp nhân ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 53 sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng Giêng năm 2020 tới đây về đề tài Hòa bình như con đường hy vọng, đối thoại, hòa giải và hoán cải về sinh thái. Sứ điệp được chia làm nhiều đoạn, qua đó Đức Thánh Cha lần lượt đề cập đến 1. Hòa bình, con đường hy vọng đứng trước những chướng ngại và thử thách. 2. Hòa bình, con đường lắng nghe dựa trên ký ức, tình liên đới và huynh đệ. 3. Hòa bình, con đường hòa giải trong tình hiệp thông huynh đệ. 4. Hòa bình, con đường hoán cải về phương diện sinh thái. Và 5. Chúng ta đạt được như chúng ta hy vọng. Trong số những ý tưởng nổi bật của sứ điệp, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh rằng chiến tranh nảy sinh trong con người do ích kỷ và kiêu căng, do oán ghét dẫn tới sự hủy hoại, khép kín tha nhân trong một hình ảnh tiêu cực, loại trừ và tiêu diệt họ. Chiến tranh được nuôi dưỡng bằng những tương quan xấu xa, những tham vọng bá quyền, lạm dụng quyền hành, sợ hãi người khác và sợ sự khác biệt như một chướng ngại, và đồng thời nó nuôi dưỡng tất cả những điều vừa nói. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, chúng ta phải tiếp tục theo đuổi một tình huynh đệ chân thành dựa trên nguồn gốc chung từ Thiên Chúa và được thực hiện trong sự đối thoại và tín nhiệm nhau. Ước muốn hòa bình là điều được ghi khắc sâu đậm trong tâm hồn con người và chúng ta không được cam chịu tất cả những gì trái ngược với hòa bình. Trong một đoạn khác, Đức Thánh Cha xác quyết rằng, thế giới không cần những lời nói trống rỗng, nhưng cần những chứng nhân đầy xác tín, cần những người xây dựng hòa bình, cởi mở đối thoại, không loại trừ hoặc lèo lái. Thực vậy, chúng ta không thể đạt tới hòa bình thực sự nếu không có một cuộc đối thoại đầy xác tín giữa những người nam nữ tìm kiếm chân lý, vượt lên trên những ý thức hệ và những ý kiến khác biệt. Trong sự lắng nghe nhau, ta cũng có thể gia tăng sự hiểu biết và quý chuộng tha nhân đến độ nhìn nhận nơi kẻ thù khuôn mặt của một người anh em. Trong tiến trình tìm kiếm hòa bình, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, đứng trước những hậu quả, thái độ đố kỵ đối với tha nhân, thiếu tôn trọng căn nhà chung của chúng ta và khai thác lạm dụng các tài nguyên thiên nhiên, những tài nguyên này được coi như những dụng cụ hữu ích chỉ với mục đích để đạt được những lợi lộc hôm nay, mà không tôn trọng các tập đoàn địa phương, không tôn trọng công ích và thiên nhiên, chúng ta cần hoán cải về mặt sinh thái. Sự hoán cải này đưa tới một cái nhìn mới về đời sống, để ý đến lòng quảng đại của đấng tạo hóa đã ban cho chúng ta trái đất và nhắc nhở chúng ta hãy sống điều độ, vui tươi trong tinh thần chia sẻ. Sự hoán cải này phải được hiểu một cách toàn diện như một sự biến đổi các tương quan của chúng ta với các anh chị em, với những sinh vật khác, với thiên nhiên trong sự khác biệt rất phong phú, với đấng tạo hóa là nguồn mạch mọi sự sống. Đối với các tín hữu Kitô, sự hoán cải này đòi phải làm nổi bật lên tất cả những hệ quả của cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu trong các tương quan với thế giới. tin viên Áo Quốc, dành tiền mua pháo để giúp giải phẫu mắt cho dân nghèo. Tổ chức từ thiện Ánh Sáng cho Trần Thế ở Áo đang phát động chiến dịch kêu gọi dân chúng tại nước này, thay vì mua pháo đốt trong đêm giao thừa dương lịch, thì dành tiền đó hỗ trợ cấp thiết cho các vụ giải phẫu mắt tại các nước nghèo. Tại Áo, vào dịp cuối năm dương lịch, người ta chi tiêu khoảng 10 triệu euro để mua pháo đốt. Trong thông cáo phổ biến ngày 11 tháng 12 vừa qua, tổ chức Ánh Sáng cho Trần Thế nói rằng, với số tiền 10 triệu euro, người ta có thể tài trợ 330.000 cuộc giải phẫu mắt, mỗi vụ phí tổn khoảng 30 euro, tức là giúp giải phẫu 1/3 tổng số người ở Ethiopia cần được giải phẫu mắt và thoát cảnh mù lòa. Bà Sabine Pren, giám đốc điều hành cơ quan từ thiện Ánh Sáng cho Trần Thế, nói rằng, một sự đóng góp như thế mang lại nhiều ánh sáng cho Trần Thế hơn là một quả pháo bắn lên trời. Theo tổ chức từ thiện này, trên thế giới có khoảng 65 triệu người cần được giải phẫu mắt bị bệnh đục thủy tinh thể. 80% những người bị bệnh này ở nhiều miền tại Phi Châu không có cơ hội được chữa trị, và nguyên tại nước Ethiopia có khoảng 900.000 người bị mù vì bệnh đục thủy tinh thể. Nhiều nông dân thường không thể tới thành phố để được bác sĩ nhãn khoa khám và chữa trị. Để giải quyết tình trạng này, cơ quan Ánh Sáng cho Trần Thế tổ chức các toán bác sĩ lưu động đến các vùng quê để có thể giải phẫu cho các bệnh nhân. Bình quân mỗi vụ giải phẫu như thế chỉ tốn khoảng 30 euro. Cơ quan từ thiện này được một mục sư người Đức, ơn Jacob Christoffel, thành lập năm 1908 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện đang dẫn thân thi hành 181 dự án tại Á, Phi, Mỹ Latin, Đại Dương Châu và miền Nam Đông Âu cho những người bị đe dọa mù và các khuyết tật khác về mắt. Tin giáo hội tại Philippines. Hai năm cuối chuẩn bị mừng 500 năm truyền giáo tại Philippines. Giáo hội Công giáo tại Philippines sắp sửa bước vào 2 năm chót trong chương trình 9 năm chuẩn bị mừng kỷ niệm 500 năm truyền giáo tại nước này sẽ được cử hành vào năm 2021 tới đây. Tin mừng được coi là khởi sự hiện diện tại Philippines vào năm 1521 với việc rửa tội cho Hara Humabon, Hara Humumay và 800 người Philippines tại đảo Cebu. Ngày 1 tháng 12 vừa qua, với thánh lễ do Đức cha Jose Palma, Tổng giám mục giáo phận Cebu cử hành, giáo phận địa phương bắt đầu cuộc chạy nước rút 500 ngày cho đến lễ kỷ niệm năm thế kỷ truyền đạo tại đây. Trong thánh lễ đó, Đức Tổng giám mục Jose Palma đã làm phép cắt ảnh Chúa Hài Đồng và một cây thánh giá năm thánh. Chương trình 9 năm chuẩn bị mừng 500 năm truyền giáo tại Phi được khởi sự hồi năm 2013, mỗi năm có một chủ đề. Năm đầu tiên là huấn luyện toàn diện về đức tin, năm sau đó 2014 là giáo dân. Các đề tài kế tiếp là người nghèo, thánh thể và gia đình, giáo xứ như một cộng đoàn hiệp thông. Chủ đề năm ngoái 2018 là giáo sĩ và tu sĩ. Năm 2019 này là năm giới trẻ. Năm 2020 sắp tới là đại kết và đối thoại liên tôn. Và sau cùng, chủ đề năm 2021 sẽ là truyền giáo cho dân ngoại. Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle sẽ đến Roma vào trung tuần tháng Giêng năm 2020 tới đây để nhận nhiệm vụ Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Bộ này sẽ được phép đứng đầu các bộ của Tòa Thánh và sẽ bao gồm Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Rất có thể, Đức Hồng Y Tagle sẽ là đặc sứ của Đức Thánh Cha Francisco đến chủ sự các buổi lễ mừng kỷ niệm 500 năm truyền giảng tin mừng tại Philippines. Tin Vatican. Hòa nhạc Giáng sinh tại Vatican để tài trợ việc nghĩa. Vào lúc 6 giờ chiều ngày 14 tháng 12 vừa qua, buổi hòa nhạc Giáng sinh lần thứ 27 đã diễn ra tại Đại Thính đường Paulo thứ 6 ở Vatican với sự tham dự của nhiều danh ca quốc tế cùng với ban nhạc Italia về điện ảnh và một ca đoàn phúc âm Hoa Kỳ, và nhắm tài trợ hai dự án giáo dục ở miền Amazonia và Brazil. Buổi hòa nhạc này do Bộ Giáo dục Công giáo đề xướng và hai dự án tại miền Amazonia được tài trợ, trước tiên là tổ chức Scola Occurrentes, Liên quốc tế các trường học trên thế giới, do Đức Thánh Cha Francisco khởi xướng cách đây 20 năm khi Ngài còn làm tổng giám mục giáo phận Buenos Aires ở Argentina. Hiện nay, tổ chức này liên kết hơn 450.000 học đường tại 190 nước trên thế giới trong công tác giáo dục. Với ngân khoản được tài trợ, tổ chức Scolas Occurrentes sẽ thực hiện những hoạt động nhằm tạo điều kiện cho sự hòa hợp giữa thiên nhiên và con người theo lối sống của các dân tộc miền Amazonia. Dự án thứ hai của các tu sĩ Salesian Don Bosco nhằm bảo tồn nền văn hóa thổ dân ở vùng Lauarete ở mạn đông bắc Brazil. Tại vùng hẻo lánh bị các nhà chính trị và các tổ chức công quyền quên lãng, các tu sĩ Don Bosco đảm trách một trung tâm tiếp đón và chăm sóc các trẻ bị thành niên gặp khó khăn. Sáng thứ Sáu, 13 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến và nhiệt liệt cảm ơn các nghệ sĩ và danh ca tham dự buổi hòa nhạc Giáng sinh này. Trong dịp đó, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến mầu nhiệm Con Thiên Chúa xuống thế làm người trong tình cảnh khiêm hạ nơi hang đá máng cỏ. Đức Thánh Cha nói, thái độ ấy của Chúa là một lời liên lỉ mời gọi chúng ta đừng kiêu hãnh, nhưng biết đón nhận sức mạnh mỗi cử chỉ thiện chí bé nhỏ, có sức làm cho chúng ta ngỡ ngàng. Điều này càng có giá trị đối với những người như anh chị em có những tiếp xúc chặt chẽ với những người trẻ và ảnh hưởng trên cách tư duy và cư xử của họ. Tin Moscow, Liên bang Nga. Thượng phụ chính thống Nga sẽ triệu tập công đồng về Ukraine. Đức Thượng phụ Kirill, giáo chủ chính thống Nga cho biết sẽ triệu tập một công đồng các giám mục của giáo hội này trong tương lai gần đây để bàn về cuộc khủng hoảng Ukraine trong chính thống trên thế giới. Tuyên bố hôm 2 tháng 12 vừa qua tại thủ đô Moscow, Đức Thượng phụ Kirill cho biết mục đích của công đồng này là làm sáng tỏ lập trường của chúng tôi về cuộc ly giáo và về những anh em ủng hộ cuộc ly giáo này một cách đáng tiếc. Theo Đức Thượng phụ, công đồng các giám mục chính thống Nga có thể sẽ diễn ra trong vòng 2 năm tới đây với sự tham dự của tất cả các giám mục được Thánh Hội đồng của chính thống Nga triệu tập. Đức Thượng phụ nói thêm rằng, hiện thời không ai biết tình trạng này sẽ dẫn tới đâu. Dĩ nhiên, chúng tôi cầu nguyện và cố gắng làm sao để các thế lực của sự ác không làm thương tổn tình hiệp nhất của chính thống giáo. Trong thời kỳ rất phức tạp này, giáo hội chính thống Nga có thể chống lại những thử thách một cách tốt đẹp hơn nếu giáo hội hiệp nhất với nhau bảo tồn sự tinh tuyển của chính thống giáo và trật tự của giáo hội theo giáo luật. Chúng ta không thể chiều theo những thủ đoạn từ bên ngoài hoặc đôi khi từ nội bộ của giáo hội. Đức Thượng phụ Kirill cũng nhận xét, thật là điều đáng ngạc nhiên khi những anh em chính thống của chúng ta chiều theo những ảnh hưởng của những yếu tố chính trị bên ngoài, để rồi nhìn nhận những kẻ ly giáo, nhìn nhận những kẻ không chịu chức hợp pháp. Trong thực tế, họ là những giáo dân mà lại tự coi mình là giáo sĩ. Trong số 300 triệu tín hữu chính thống trên thế giới, giáo hội chính thống Nga chiếm 90 triệu tín hữu, và vẫn coi giáo hội chính thống Ukraine hiện nay là nhóm ly giáo, tự ý tách rời khỏi chính thống Nga, và vì thế, các giám mục của giáo hội Ukraine chịu chức thánh bất thành. Cách đây một năm, Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ đã nhìn nhận nền độc lập và tự quản của giáo hội chính thống Ukraine, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của chính thống Nga. Sau biến cố đó, Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow đã đoạn giao với giáo hội chính thống Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ, là giáo hội đứng đầu trong số 15 giáo hội chính thống trên thế giới. Cho đến nay, phần lớn các giáo hội chính thống vẫn chưa công nhận giáo hội chính thống Ukraine, ngoại trừ giáo hội chính thống Hy Lạp và chính thống Alexandria bên Ai Cập. Hai giáo hội này cũng bị chính thống Nga đoạn giao.
Quý vị và các bạn thân mến, trong thánh lễ tạ ơn khai mạc sứ vụ mục tử tại Tổng giáo phận Sài Gòn của Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng diễn ra tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn sáng ngày 11 tháng 12 vừa qua, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, đã có bài giảng như sau.
Kính thưa anh chị em, ngày 10 tháng 11 năm 1933, một linh mục của Sài Gòn là cha John Bautista Nguyễn Bá Tổng được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục phó phát diệm và 2 năm sau thì làm giám mục chính tòa giáo phận phát diệm. Và hôm nay ngày 11 tháng 12 năm 2019, tức là 86 năm sau, Đức cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục chính tòa giáo phận phát diệm, sau khi được bổ nhiệm thì hôm nay cử hành lễ nhậm chức tổng giám mục tổng giáo phận Sài Gòn. Xin chúc mừng tổng giáo phận Sài Gòn có đức tổng mới và xin chúc mừng giáo phận phát diệm vừa trả xong món nợ trăm năm. Đức cha Tổng từ Nam ra Bắc, Đức cha Năng từ Bắc vô Nam. Hội thánh của chúng ta được gọi là công giáo là vì vậy đấy, có nghĩa là phổ quát, là vượt lên trên những ranh giới vùng miền, ngôn ngữ, sắc tộc, văn hóa, mở ra cho tất cả mọi người, đến ngay cả Đức Giáo Hoàng của Hội thánh công giáo cũng đâu có nhất thiết phải là người Italia, mà có thể là người Ba Lan, là người Đức, là người Argentina, và biết đâu trong tương lai sẽ có một vị giáo hoàng người châu Á. Hội thánh chúng ta là hội thánh công giáo. Vậy thì thưa anh chị em, Đức Tổng giám mục Giuse được sai về đây để làm gì? Để trả lời cho câu hỏi này thì tôi thiết nghĩ có lẽ chúng ta nên đặt thêm một câu hỏi khác. Đó là trong ánh sáng lời Chúa mà ta nghe qua các bài đọc hôm nay, thì hội thánh ở thành phố này phải trở thành một cộng đoàn như thế nào? Tôi xin phép chia sẻ với anh chị em một vài suy nghĩ. Hôm nay Đức Tổng mới cử hành lễ nhậm chức ở nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận. Người dân Sài Gòn quen gọi một cách đơn sơ là nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, giống như là người ta gọi Notre Dame Paris vậy. Và bởi vì đường Đồng Khởi này là đường một chiều, cho nên chúng ta thường đến nhà thờ Đức Bà bằng cách là đi từ phía sau tới, rồi cặp bên hông, rồi xuôi theo đường Đồng Khởi ra bến Bạch Đằng, bỏ lại nhà thờ sau lưng. Lúc nào đó anh chị em thử đi bách bộ ngược lại từ bến Bạch Đằng lên nhà thờ Đức Bà, anh chị em sẽ thấy là mình đang đi lên dốc, lên đồi. Thấp thoáng xa xa có bóng ngôi nhà thờ, càng đến gần càng thấy rõ, và cuối cùng là một ngôi nhà thờ lớn tọa lạc giữa quảng trường, màu gạch đỏ tươi, hai tháp vút cao trên nền trời, rất đẹp. Cái vẻ đẹp thánh thiện, cái vẻ đẹp thanh thoát, cái vẻ đẹp hướng thượng, nâng lòng người ta lên. Cho nên rất nhiều người, không chỉ là công giáo mà thôi, mà kể cả anh chị em ngoài công giáo, họ quý mến, quý trọng ngôi nhà thờ này lắm, và coi như là biểu tượng của Sài Gòn. Nhìn thấy nhà thờ Đức Bà là biết Sài Gòn. Cái hình ảnh rất cụ thể và thân thương đó làm cho chúng ta nhớ lại lời của Chúa Giêsu, Ngài dạy chúng ta: các con là ánh sáng cho trần gian. Một thành phố xây dựng trên núi không thể che giấu được. Sự sáng của các con phải chiếu rãi ra trước mặt thiên hạ, để mọi người nhìn thấy những việc lành các con làm mà ngợi khen Cha các con trên trời. Tổng giáo phận này, hội thánh ở thành phố này được mời gọi như vậy đó, được mời gọi trở thành một cộng đoàn có khả năng giới thiệu, loan báo, làm chứng cho vẻ đẹp của tin mừng Chúa Giêsu. Không phải là bằng sự tuyên truyền, mà là bằng sự cuốn hút, sự cuốn hút của cái đẹp của chân lý, cái đẹp của những giá trị tinh thần, cái đẹp của tình yêu thương. Sứ mạng của Tổng giáo phận là như thế. Nhưng để làm được như thế thì chúng ta được mời gọi phải thường xuyên hoán cải. Đức Tân Tổng giám mục nhận trước ngay lúc nhà thờ chánh tòa đang sửa chữa, anh chị em thấy rất rõ đó. Mà cũng phải thôi, ngôi nhà thờ này đã được xây dựng từ năm 1880, tức là cách đây 140 năm. 140 năm hiện diện giữa lòng một thành phố sinh động, với nắng mưa, với bụi bặm, với tiếng ồn, chắc chắn là bị hư hoại nhiều lắm. Cho nên bây giờ phải đại tu, và cả giáo phận đang tập trung vào công trình này. Cũng vậy, hội thánh là một cộng đoàn được kêu gọi phải thường xuyên hoán cải, bởi vì luôn luôn có một khoảng cách giữa lý tưởng và hiện thực mà chúng ta đang sống. Cái sự hoán cải đó được gửi đến tất cả mọi người, dù là giáo dân hay là mục tử. Anh chị em vừa mới nghe bài đọc thứ nhất trích từ sách tiên tri Ezekiel. Chúa nói với tiên tri Ezekiel: chính ta sẽ chăm sóc đoàn chiên của ta. Nên nếu bây giờ anh chị em đọc ngược lại một vài câu thì thấy Chúa nói mạnh lắm: ta chống lại các mục tử và ta đòi lại đoàn chiên của ta. Nó sao kỳ vậy? Sao mà Chúa lại đòi lại đoàn chiên? Hóa ra là vì mấy ông mục tử thời bấy giờ làm ăn không ra gì, chăm sóc cho chiên thì không chăm, mà lo cho bản thân mình không à. Chiên béo tốt thì làm thịt thưởng thức, chiên nghèo khổ lạc lối thì chả quan tâm. Và như vậy thì ở trong hội thánh không phải chỉ là tội của giáo dân đâu, mà còn là tội của hàng mục tử. Và ngày hôm nay cũng vậy thôi. Đức Giáo Hoàng Francisco rất nhiều lần cảnh giác các mục tử chúng ta về những tội mà Ngài gọi tên rất là rõ, là sự lạm dụng quyền bình, là những tính toán thế gian ẩn nấp dưới chiêu bài thiêng liêng, là thứ chủ nghĩa nghề nghiệp, coi việc làm mục tử như là một cái nghề để kiếm lợi, kiếm sống cho bản thân. Đức Giáo Hoàng cảnh giác chúng ta. Thế cho nên tất cả chúng ta, dù là giáo dân hay là mục tử, phải thường xuyên hoán cải mới có thể làm chứng cho vẻ đẹp của tin mừng được. Và cùng với việc hoán cải đó là tiếng gọi hiệp nhất.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Thánh thể và đức trinh nữ Maria. Đây là đề tài chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn trong một học hỏi phụng vụ hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, đề tài cuối cùng của thần học tín lý về bí tích thánh thể là thánh thể và đức trinh nữ Maria. Tại sao Đức Maria được bàn ở đây? Câu trả lời không khó đối với ai đã quen thuộc với tư tưởng của Công đồng Vaticano thứ hai. Hiến chế tín lý về Hội Thánh đã dành chương cuối cùng cho Đức Maria. Đức Mẹ được bàn ở chương cuối cùng không phải vì ít quan trọng, ngược lại là đàng khác. Đây là đề tài nổi bật nhất, tột đỉnh của lịch sử cứu độ nhân loại. Thật vậy, chương 7 của Hiến chế đã bàn về chủ kích cánh chung, tức là đích điểm của Hội Thánh. Đức Maria được coi như điểm đến của Hội Thánh, theo nghĩa là kẻ đã đạt đến lý tưởng mà Thiên Chúa muốn vạch ra. Không lạ gì mà sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo số 972 đã gọi Đức Maria là hình ảnh cánh chung của Hội Thánh, Icona Eschatologica Ecclesiae. Đồng thời, Công đồng cũng giới thiệu Đức Maria như là mẹ, mẫu gương, hình ảnh và hiện thân của Hội Thánh. Chúng ta cũng có thể đọc tông huấn Sacramentum Caritatis trong viết ảnh ấy. Tông huấn đã bàn đến Thánh thể và Hội Thánh kể từ số 14, kéo dài sang các bí tích của Hội Thánh, số 16 đến số 29, và chiều kích cánh chung, số 30 đến số 32. Vì thế, việc chuyển tiếp sang Đức Maria ở số 33 là điều tự nhiên. Thực ra, đề tài Đức Maria với mầu nhiệm Thánh thể đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị quảng diễn sâu rộng hơn trong chương cuối cùng, số 53 đến số 58 của thông điệp Ecclesia de Eucharistia, dưới biệt hiệu là người phụ nữ của Thánh thể, và được Đức Benedicto thứ 16 nhắc lại ở số 96 trong phần kết luận của tông huấn Sacramentum Caritatis. Chúng tôi sẽ dựa theo văn kiện này để trình bày mối tương quan giữa Đức Maria và Thánh thể. Tuy nhiên, trước khi đi sâu vào vấn đề, thiết tưởng nên ghi nhận sự khó khăn trong việc chuyển dịch từ Eucharistia. Danh từ này thường được dịch là Thánh thể hoặc mình Thánh Chúa. Nếu xét về nội dung thì đúng là như vậy, bởi vì đây là bí tích chứa đựng mình Thánh Chúa. Nhưng nếu xét dưới phương diện từ ngữ thì phải nói là dịch chưa được sát, bởi vì Eucharistia trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là tạ ơn, và nòng cốt của việc cử hành là kinh nguyện tạ ơn, chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả công trình cứu độ, mà cao điểm là cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô. Khi bàn đến Đức Maria với bí tích Thánh thể, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị không những nêu bật mối tương quan giữa Đức Maria với thân mình Chúa Giêsu, mà còn đề cao tấm gương chúc tụng tạ ơn được biểu lộ qua kinh Magnificat. Một cách chính xác hơn, thông điệp gợi lên ba điểm để đối chiếu. Thứ nhất, Thánh thể là mầu nhiệm đức tin. Đức Maria là mẫu gương của việc tin nhận lời Chúa, số 55. Thứ hai, Thánh thể là hy tế. Đức Maria kết hiệp với hy tế của Chúa Giêsu bằng suốt cuộc đời, số 56. Thứ ba, Thánh thể là việc tạ ơn. Đức Maria là mẫu gương của việc chúc tụng tạ ơn, số 58. Điểm thứ nhất và điểm thứ hai bao trùm toàn thể đời sống đức tin. Điểm thứ ba liên quan cách riêng đến việc cử hành phụng vụ. 1. Mầu nhiệm đức tin. Chúng tôi có lần giải thích ba ý nghĩa của lời tuyên xưng Mysterium Fidei. Đây là mầu nhiệm đức tin mà vị chủ tế công bố sau khi đã dâng mình vào máu thánh. Thứ nhất, đây là một mầu nhiệm do Chúa mặc khải, vượt quá tầm hiểu biết của lý trí, và đòi hỏi ta lấy đức tin mà chấp nhận và đón nhận vào tâm hồn. Thứ hai, đây là tóm lược của tất cả nội dung đức tin Hội Thánh Công Giáo. Bởi vì là sự hiện diện của Đức Kitô, trung tâm của mầu nhiệm cứu độ. Thứ ba, đây là nhiệm tích mang lại sự sống đời đời. Ở số 54 của thông điệp Ecclesia Deo Charistia, Đức Gioan Paulo đề nghị chú trọng đến hai khía cạnh đầu tiên. Thánh thể được nhìn như là tổng hợp các chân lý đức tin Kitô giáo, bởi vì chứa đựng Đức Kitô, Thiên Chúa làm người. Đối lại, các tín hữu được mời gọi đón nhận bằng đức tin. Về phương diện này, Đức Maria là một mẫu gương cho chúng ta, bởi vì người đã tin vào mầu nhiệm Chúa Kitô ngay từ lúc được Thiên Sứ truyền tin cho đến thập giá, cũng như những lần tham dự thánh lễ với hội thánh tiên khởi. Thông điệp đã rảo qua những biến cố chính trong cuộc đời của Đức Maria để chứng tỏ điều ấy. Chúng ta nhận thấy số 33 của tông huấn Sacramentum Caritatis cũng áp dụng một lối tiếp cận tương tự. Lúc truyền tin. Vào lúc truyền tin, Đức Maria được yêu cầu hãy tin rằng người con mà mình sẽ thụ thai do quyền năng của Thánh Linh là con Thiên Chúa. Đức Maria đã đáp lại bằng tiếng xin vâng, Fiat, mẫu mực cho thái độ của chúng ta trước mầu nhiệm Thánh Thể. Thật vậy, trong mầu nhiệm này, trước khi rước lễ, chúng ta được mời gọi hãy nhìn nhận rằng tấm bánh chứa đựng Đức Kitô là Thiên Chúa và là người thật. Theo gương Đức Mẹ, chúng ta hãy đáp lại bằng lời Amen, tôi tin như vậy. Chúng ta cần xin Đức Mẹ giúp chúng ta, để lời tuyên xưng được chân thành và sống động, không lặp lại cách máy móc theo thói quen. Lúc thăm viếng bà Elizabeth và lúc Giáng sinh. Thánh sử Luca đã trình bày quang cảnh Đức Mẹ đi thăm viếng bà Elizabeth với những thuật ngữ và hình ảnh đã được Cựu Ước sử dụng để mô tả việc rước hòm bia thánh từ Kiriat Jearim về Jerusalem. Chúng ta nhận thấy điều này cách đặc biệt qua lời của bà Elizabeth. Bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến thăm viếng tôi? Tương tự như lời của vua David, làm thế nào mà hòm bia Chúa đến nhà tôi được? Cũng như việc Gioan hớn hở nhảy mừng trong lòng mẹ, thì giống như vua David hớn hở và nhảy mừng. Dù sao đi nữa, Đức Maria được ví như hòm bia thánh, nhà tạm là nơi Chúa ngự. Bà Elizabeth đã nhận ra điều đó, và chúng ta có lý mà khẳng định rằng, Đức Maria là kẻ đầu tiên đã tin như vậy. Vì thế mà được bà chị họ ca ngợi rằng, phúc cho kẻ tin rằng điều Thiên Chúa loan báo sẽ được thực hiện. Đáp lại những lời chúc mừng của bà Elizabeth, Đức Maria đã chúc tụng Thiên Chúa với bài ca Magnificat. Chúng ta sẽ trở lại đề tài này trong điểm thứ ba. Ở đây, chúng ta hãy tiếp tục suy niệm mẫu gương đức tin của người trong cảnh hạ sinh ở Bethlehem. Thực vậy, tin rằng hài nhi yếu ớt là con Thiên Chúa đâu phải là chuyện dễ dàng. Bên cạnh lòng tin, chúng ta cũng có thể thêm mẫu gương của việc chiêm ngắm thờ lạy, một thái độ sẽ còn kéo dài suốt đời. Tiệc cưới Cana. Những đoạn tin mừng vừa kể đã trình bày Đức Maria như mẫu gương của đức tin. Mẹ đã tin rằng người con của mình là con Thiên Chúa. chúng ta được mời gọi hãy tin rằng tấm bánh trên bàn thờ là Đức Giêsu, con Thiên Chúa và con của Đức Maria. Lời mời gọi mang tính trực tiếp hơn nữa khi chúng ta suy ngẫm quang cảnh tiệc cưới Cana. Nhiều tác giả đã móc nối việc biến nước ra rượu với việc thiết lập bí tích thánh thể, cũng tương tự như phép lạ hóa bánh. Dù sao đi nữa, lời mà Đức Maria nói với gia nhân, hãy làm tất cả điều gì mà Chúa bảo, trở thành một lời khuyến khích chúng ta hãy tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa và hãy đón nhận hồng ân bí tích mà Chúa đã thiết lập để trở nên lương thực và niềm vui cho linh hồn. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đặt lên miệng của Đức Maria lời nhắn nhủ như thế này. Các bạn đừng do dự chi nữa, nhưng hãy tin vào lời của người con của tôi. Ngài có khả năng biến đổi nước trở thành rượu, thì cũng có khả năng biến đổi bánh và rượu trở thành thân thể và máu của mình. Khi nơi mầu nhiệm này, Ngài trao phó cho các tín hữu việc tưởng nhớ sống động của cuộc vượt qua, nhờ đó Ngài trở thành bánh của sức sống. Thông điệp Ecclesia Deucharistia số 54. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu bài thứ nhất nói về hoạt động mục vụ trong lĩnh vực xã hội. Trong buổi pháp hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về phần tiếp theo của bài này. Trước hết, chúng ta tiếp tục nói về học thuyết xã hội và việc đào tạo. Các cơ sở giáo dục Công giáo thực thi công cuộc đào tạo để cống hiến cách đặc biệt cho việc hội nhập văn hóa của sứ điệp Kitô giáo, nghĩa là cho cuộc gặp gỡ hữu hiệu giữa tin mừng và các ngành kiến thức khác nhau. Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo góp phần xây dựng nền giáo dục Kitô giáo hướng tới tình yêu, công lý và hòa bình, cũng như hướng tới sự trưởng thành ý thức về các bổn phận luân lý và xã hội trong những lĩnh vực văn hóa và chuyên môn khác nhau. Những tuần lễ xã hội của người Công giáo mà huấn quyền của giáo hội luôn khuyến khích là những hoạt động điển hình về các cơ hội đào tạo. Đây là những thời gian đặc biệt để cho người tín hữu giáo dân biểu lộ và gia tăng sự đóng góp vào xã hội ở mức độ đặc biệt cao cho trật tự trần thế. Nhiều quốc gia nhận thấy rằng những tuần lễ này thật sự là những dịp nghiên cứu về văn hóa trong việc trao đổi những suy tư và kinh nghiệm, nghiên cứu các vấn đề nổi bật và tìm ra những cách tiếp cận mới để giải quyết vấn đề. Việc ứng dụng học thuyết xã hội vào chương trình đào tạo các linh mục và các ứng viên chức linh mục là yếu tố rất quan trọng. Các ứng viên này là những người trong bối cảnh chuẩn bị cho thừa tác vụ, cần phải trau dồi một kiến thức toàn diện về giáo huấn của giáo hội và về mối quan tâm của giáo hội trong lĩnh vực xã hội, cũng như sự chú ý sâu sắc đối với những vấn đề xã hội của thời đại họ sống. Bộ Giáo dục Công giáo đã phát hành tập tài liệu hướng dẫn học tập và giảng dạy học thuyết xã hội của giáo hội trong việc đào tạo linh mục. Tài liệu này đưa ra những chỉ dẫn và khuyến cáo đặc biệt cho kế hoạch nghiên cứu đúng đắn và phù hợp với giáo huấn này. Kế đó, chúng ta nói về đối thoại đại kết và liên tôn giáo. Học thuyết xã hội mở ra một con đường hữu hiệu và ưu việt cho việc đối thoại giữa các cộng đồng Kitô giáo với cộng đồng chính trị và dân sự. Học thuyết xã hội cổ vũ và vun trồng những thái độ hợp tác đích thực và hữu hiệu theo các cách thức thích ứng với các hoàn cảnh. Sự dấn thân của các quyền hành dân sự và chính trị được mời gọi phục vụ thiên chức của từng cá nhân và của xã hội loài người,
phù hợp với những lãnh vực riêng biệt của thẩm quyền và với những phương tiện họ có được. Sự dẫn thân này có thể tìm thấy trong giáo huấn xã hội của giáo hội, một hậu thuẫn quan trọng và một nguồn cảm hứng phong phú. Giáo huấn xã hội của giáo hội là con đường rộng mở cho việc đối thoại và hợp tác trong lãnh vực đại kết giữa các Kitô hữu thuộc các hệ phái khác nhau. Công cuộc đối thoại này có thể diễn ra ở khắp nơi, hướng đến việc bảo vệ phẩm giá con người, cổ vũ hòa bình, đấu tranh chống lại sự khốn cùng của thế giới hiện nay như đói kém, mù chữ, bất công trong phân phối của cải vật chất, thiếu nhà ở, vân vân. Sự hợp tác đa diện này mời gọi mọi người gia tăng ý thức rằng mọi người đều là anh chị em với nhau trong Đức Kitô và làm cho cuộc hành trình tiến tới đại kết được dễ dàng hơn. Nhờ có chung một truyền thống cựu ước, giáo hội Công giáo có thể tham gia đối thoại với các anh chị em Hồi giáo thông qua học thuyết xã hội của mình để cùng nhau xây dựng một tương lai đem lại công lý và hòa bình cho mọi người với tư cách là con cái của một Thiên Chúa duy nhất. Tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Vaticano đệ nhị số 4 giải thích cho chúng ta biết di sản thiêng liêng chung này nuôi dưỡng sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau để đạt tới sự đồng thuận lớn lao hơn nhằm bảo vệ nhân phẩm con người. Học thuyết xã hội Công giáo kêu gọi sự đối thoại liên tục giữa các thành viên của các tôn giáo trên thế giới để có thể cùng nhau tìm ra những hình thức hợp tác thích hợp nhất. Qua thông điệp Solicitudo Rei Socialis số 32, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đề nghị cho rằng tôn giáo đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm hòa bình khi cùng dẫn thân cho sự phát triển toàn diện của con người. Qua hai cuộc gặp gỡ giữa đại diện các tôn giáo vào ngày 27 tháng 10 năm 1986 và ngày 24 tháng Giêng năm 2002 tại Assisi để cầu nguyện chung, giáo hội tiếp tục mời gọi các tín hữu thuộc các tôn giáo khác đối thoại và thúc đẩy việc làm chứng cách hữu hiệu ở khắp nơi cho những giá trị được cả gia đình nhân loại chia sẻ. Cuối cùng, chúng ta nói về những chủ thể của hoạt động mục vụ và xã hội. Để có phần hoàn thành sứ mạng của giáo hội, mỗi thành viên trong giáo hội đều có một vai trò để thực hiện sứ mạng chung, tùy theo cách hành động thích hợp với thiên chức của mỗi người theo nhiều cách thức khác nhau để dân Chúa chu toàn bổn phận, công bố và làm chứng cho tin mừng. Thông điệp Redemptoris Missio của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị năm 1991 số 2 mời gọi mọi thành viên trong giáo hội ý thức rằng hoạt động truyền giáo là một sứ mạng của mọi Kitô hữu. Công tác mục vụ trong lĩnh vực xã hội cũng được hiểu là dành cho tất cả các Kitô hữu, những người được mời gọi trở nên những chủ thể sống động để làm chứng cho học thuyết xã hội này và trở nên thành phần tích cực của truyền thống vững chắc trong hoạt động hữu hiệu của hàng triệu người, những người cố gắng làm cho giáo huấn này trở thành nguồn cảm hứng cho sự dấn thân của họ trong thế giới nhờ sự thôi thúc của huấn quyền, như thông điệp Centesimus Annus của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 3 đã khuyên nhủ. Cũng thế, thông điệp lý giải rằng, khi hoạt động với tư cách cá nhân hay tập thể, các hiệp hội hay các tổ chức khác nhau, các Kitô hữu ngày nay đại diện cho một phong trào vĩ đại để bảo vệ con người và bảo toàn nhân phẩm. Trong mỗi giáo hội riêng biệt, trách nhiệm hàng đầu cho việc dẫn thân mục vụ để phúc âm hóa các thực tại xã hội thuộc về hàng giám mục, được các linh mục, các tu sĩ nam nữ và giáo dân giúp đỡ. Cùng với sự lưu tâm đặc biệt đến những thực tại ở địa phương, giám mục có trách nhiệm cổ vũ giáo huấn và phổ biến học thuyết xã hội của giáo hội thông qua các định chế thích hợp. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo
đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.